Pháp là cái sản phẩm của cái óc của quý vị. Nghĩa là sao? Cái pháp là các bất cứ cái gì mà tâm quý vị có thể nghĩ tới. Cái pháp là nó bao gồm tất cả, bao gồm tất vạn vật, tất cả những cái gì, tất cả cái gì quý vị có thể suy nghĩ tới. Pháp có nghĩa là bất cứ cái gì và tất cả cái gì. Tại sao vậy? Tại cái tâm quý vị nó có thể nghĩ ra tất cả những gì trong cái vũ trụ này. Nói cách khác, nếu quý vị mà nghĩ tới mấy cái loại quỷ hút máu, quỷ hút máu thực sự nó có. Quý vị nghĩ tới con thiên thần thì thiên thần thực sự nó có. Nói cách khác, cái tâm quý vị nó tạo ra vạn vật trong cái vũ trụ này. Khi tất cả mọi việc, mọi cái sự kiện, mọi vật trong vũ trụ này là tạo ra nhờ cái óc của quý vị, từ cái óc quý vị nó tạo ra. Ví dụ, cái điện thoại mà quý vị cầm trong tay đó là một cái điển hình ví dụ cho một cái sản phẩm từ cái óc của quý vị, cái óc sáng tạo của quý vị. Nói quý vị để làm cái gì? Bởi vậy quý vị biết để mà biết dùng cái trí mình để làm chuyện tốt, để làm chuyện hữu dụng. Nói cách khác là quý vị không nên dùng cái trí quý vị để mà mưu toan, để mà hãm hại người khác, làm chuyện xấu để tư lợi. Mà nếu quý vị dùng cái trí quý vị để làm chuyện tốt, làm chuyện đạo đức, thì như vậy quý vị sẽ thăng tiến. Trong Phật pháp đó, thì Đức Phật giảng pháp đó, ngài giảng ra cái pháp đó có thể chia ra rất nhiều cái loại. Trong cái duy thức học, duy thức học là một trong những cái tông phái về Phật giáo mà nó cao xa hơn những tông phái khác. Thì họ có thể phân chia những cái pháp nó ra rất vô lượng vô biên cái loại chủng loại khác nhau. Nhưng đều ngài Thiên Thân Bồ Tát, ngài mới thấy rằng là cái pháp mà chia nhiều như vậy mình không thể nào hiểu được. Ngài mới gom góp lại tất cả những cái pháp mà trong cái duy thức học đó, gom lại để chia thành còn 100 cái pháp còn lại thôi. Thành tất cả mà mọi vật trong vũ trụ nào, trong thế gian này đều thuộc về một trong 100 cái loại pháp mà ngài Thiên Thân Bồ Tát đã sáng tạo ra. Một cái trăm pháp này nó có 5 cái loại chính. Loại là tâm pháp. Thứ nhì là tâm sở pháp. Thành ra cái 51 cái loại tâm sở pháp này á, là thuộc về là tay sai của cái tâm pháp. Sắc pháp có 11 loại. Cái 11 loại này á, là cái hình bóng của những cái loại pháp kia. Cái loại pháp thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp. Đó là 24 cái mà nó không có liên quan gì tới những cái pháp khác. Và cái loại cuối cùng từ cái loại pháp thứ một tới thứ tư là loại pháp hữu vi. Cái loại thứ năm này là pháp vô vi. Cái pháp vô vi này á, nó được biểu lộ ra, hiển lộ ra nhờ những cái pháp trước thì nó rất đặc biệt. Quý vị muốn học pháp vô vi là học cái những pháp hữu vi mới thấy được cái vô vi, là những cái người mà đắc giải thoát rồi mới thấy được. Nói cách khác, 4 cái loại pháp đầu tiên hết á, con người thế gian này chỉ học được 4 cái loại pháp đầu tiên thôi. Nhưng để cái loại vô vi pháp số 5 này á, những cái người mà thiệt sự có trí huệ mới hiểu được. Nói cách khác, những cái họ không có cái cách nào mà giảng cho quý vị biết loại pháp vô vi là cái gì. Ông này ông hỏi là cái cho tôi một cái ví dụ về pháp vô vi là gì không? Thì nói chẳng hạn như Niết Bàn là vô vi. Quý vị không thể nào, không cách nào mà cho quý vị biết, mô tả được quý vị cái Niết Bàn là cái gì hết. Không cách nào mà làm quý vị hiểu được cái Phật tính quý vị là cái gì hết. Quý vị tự thấy đấy. Quý vị phải tự nhập Niết Bàn quý vị mới hiểu được. Tổng 106 nói về cái sắc pháp. Cái sắc pháp nó có 11 loại. Ngũ căn tức là 5 cái giác quan của quý vị đó. Ngũ cảnh đó là những cái đối tượng của cái ngũ căn của quý vị. Là những cái vô biểu sắc. Cái vô biểu sắc là cái hình bóng của những cái sắc pháp. Thầy nhắc lại quý vị nghe pháp á, đừng có hiểu. Mấy người mới tới đó, quý vị không có hiểu, là cứ mỗi lần nghe pháp cứ đòi hiểu á, là nghe pháp là không biết cách nghe pháp. Nghe giảng pháp không nên như vậy, chỉ ngồi nghe thôi. Quý vị nghe hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Cái quan trọng nhất á, nếu quý vị mà có thể nghe pháp mà không cần hiểu đó, như vậy á, thì cái chủng tử quý vị đó trồng trong cái tiềm thức cái vị nó là loại là tốt, là thường 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 đẳng. Con nít ngồi nghe pháp mà nhàm chán dễ sợ lắm, còn hỏi mấy người lớn làm chuyện kỳ cục vậy. Nhưng được cái tai nghe mắt thấy đủ trồng chủng tư này, như vậy là vô lượng vô biên công đức. Cái này là nó cái viện thì nó mường tượng được. Nói về cái sắc pháp. Sắc pháp là gì? Sắc là có cái có thể hiển sắc, có nghĩa là có thể thấy được. Cái quý vị thấy được với cái ngũ căn của quý vị. Có cái hình sắc, nó có một cái hình tướng. Cái thứ ba là biểu sắc. Cái những cái hành động nó có những cái tương ứng, cái phản ảnh của nó mà có thể thấy được. Lấy hoặc là thả ra, quý vị có đi, đứng, nằm, ngồi, đó là những cái hành động quý vị thấy được, đó là những cái hình sắc sắc pháp quý vị thấy được. 108 có những cách khác của cái sắc pháp là gì? Có thể thấy được và có thể đối được, có nghĩa quý vị thấy mà có thể hiểu được, có thể mường tượng được. Những cái loài mà quý vị không thấy nhưng để có thể mường tượng nó được, chẳng hạn như âm thanh, cái hương vị, 119, không thể thấy mà không có thể mường tượng được. Quý vị biết cái tâm quý vị đó, nó tự tạo ra những cái hình tướng của nó. Có ai nhớ chuyện đó không? Quý vị biết không? Khi mà cái tâm quý vị nó nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên nó tạo, nó tự trào trong óc mình đó. Cái mắt của cái óc của quý vị đó, thấy được cái gì đó. Tại vì cái tâm quý vị nó tạo cái hình dạng đó. Ví dụ, ai cho ví dụ cho thầy được không? Ví dụ của một cái hình của cái hình tướng của cái óc của quý vị. Cái óc quý vị mới thấy được thôi. Những cái hình tướng của những người xa, những người cũ, người xa xưa, người xưa, quý vị vẫn giữ những cái hình dáng đó trong óc của quý vị. Bây giờ thấy rằng thực lại thực tế, thấy xấu xí mà già cả, mà buồn phệ. Tóc bạc, tóc phê. Một cái ví dụ khác rất hay là cái giấc mộng quý vị. Nghe cho tôi biết, tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì thật. Đức Phật mới nói là tất cả cái vị, những cái sắc pháp đó chỉ là không thôi. Thật và không. Thành cái người thường nghe cái này mới khó chịu, bởi vì nhà Phật mới gọi là cái cửa không như vậy. Nếu quý vị thiệt sự mà có trí huệ đó, lúc mà cái người mà quý vị có thiệt sự có trí huệ đó, thì lúc đó quý vị thấy cái sắc với cái không nó chỉ là không khác, nó chỉ là một thôi. Và cái không chỉ là sắc, có nghĩa là sắc với là không đó, nó không có chướng ngại nhau. Sắc tức thì không, không sức thì khác, nghĩa là sao? Nói câu hỏi ông hỏi ông câu hỏi là như ông có hiểu được sắc là không, cái là không mà sắc là xong xong ông vẫn chưa hiểu, thì nói cách khác là cái người này hỏi câu hỏi này vẫn chưa hiểu như thường. Như vậy nói cách khác cái này á là quý vị phải không thể nào hiểu được. Sau khi mà giảng giảng kinh xong đó, chúng ta sẽ làm một cái hồi hướng công đức vãng sanh. Và hai người đang đang cần cái sự giúp đỡ của quý vị. Hai cái vị này đó ao ước được chúng ta giúp đỡ họ tạo công đức để họ đắc được cái vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thành quý vị ngồi nghe giảng kinh như vậy tạo rất nhiều công đức. Là sao mấy cô trẻ trẻ của nó tại sao mà mẹ bắt vào đây ngồi, cô bà cô bắt vào đây ngồi, thằng để tôi đi 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 chơi, tôi shopping với vui hơn. Ngồi nghe giảng kinh mà rất nhiều công đức. Rồi cô hai cô này sẵn sàng chia sẻ những công đức đó cho những cái người này, họ cần cái sự giúp đỡ của các cô này, của tất cả quý vị. Lát nữa chúng ta sẽ tụng cái tâm kinh này bằng tiếng tiếng Hoa. Và đại đa số quý vị không hiểu đó. Nhất là cái ông da trắng này đó, đã theo với thầy là 7 năm trời rồi, nghe giảng kinh 7 năm trời. Sau 7 năm vẫn chưa đọc tiếng Hoa thì vẫn chưa được như được. Mặc dù như vậy, nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng đều vẫn là tạo rất nhiều công đức. Tại sao như vậy? Quý vị không có phí thì giờ đâu. Quý vị không đọc được tiếng Hoa này nữa. Mặc dù quý vị không có hiểu được nữa. Chỉ như để quý vị ngồi nghe cái âm thanh tụng thôi đó. Cái âm thanh đó nó vào cái tai của quý vị. Nó tạo vô lượng vô biên công đức. Mà quý vị đứng đó mà hấp thụ cái âm thanh của niệm như vậy. Cái này là cái sự hiểu lầm về Phật pháp rất là lớn lao. Có nhiều người ta nói tôi tới chùa tôi nghe mấy người ta tụng đó, tiếng gì tôi không hiểu gì hết đó. Chính vì cái vị không hiểu đó cái vị mới tạo nhiều công đức. Cái vị chỉ cần chú tâm nghe, chỉ nghe theo thôi thì cái vị tạo công đức nhiều nhất. Thế cái cô này không hiểu tiếng Hoa ít suy nghĩ lắm, thành ra mà bắt một thầy mà nói tiếng Hoa mà thầy bắt đầu từ dịch từ tiếng Anh qua tiếng tiếng Hoa thì thầy chịu không nổi. Lúc mà thầy nói tiếng Việt á, là thầy nghĩ bằng tiếng Anh xong dịch ra tiếng Việt, nó càng khó khăn đối với thầy. Cái vì trong cái đại chúng như vậy, cái vì ngồi nghe những người khác tụng, những cái người mà tụng kinh đó, mà họ tụng kinh giỏi nó khéo thì cái công đức họ tạo ra cũng giống như cái vị, công đức của cái vị giống như cái công đức của những người tụng kinh. Quý vị đâu có cần hiểu đâu, thì vẫn được công đức như thường. Có ai tin như vậy không? Nếu không phải như vậy đó, nếu không phải như vậy đó, nếu không phải như vậy thì những cái người chết này mình không thể giúp họ được. Tâm họ đó, đó họ họ đang nằm quỷ thì cái tâm họ mà nghe được cái âm thanh này, được hồi hướng công đức này, thì họ cái công đức họ không khác gì của mình hết. Thì những cái người mà phàm phu đó, quý vị không thể nào thấy được, quý vị không cách nào mà thấy được cái này. Có ai không đồng ý với thầy không? Sự thật là thầy biết cái biển thầy nào hiểu được, không cách nào thầy giúp quý vị hiểu được hết, không cách nào quý vị hiểu được. Tại sao nhớ không? Tại vì cái này là pháp vô vi. Mình đang nói về cái pháp vô vi là cái sắc, cái chân không này á, nó là một cái pháp vô vi. Cái cách nào cái vị hiểu được ấy? Cái khi chỉ vì chỉ cần nhớ thôi, cái chỉ cần nhớ thuộc lòng thôi. Cái không này á, là phải cần nói cho cái vị nghe, cần giảng nói cái vị nghe, cần nhắc cái vị biết. Để biết sao là cái này là cái sự, cái gọi là sự cái chân thật. Những cái tôn giáo khác họ gọi là sự thật đó, không có chuyện đó. Sự thật của họ thiệt ra không phải là sự thật. Cái này là cái sự thật tối thượng. Tại sao nó gọi là cái sự chân thật, cái thật nó tối thượng? Tại sao gọi là cái sự thật tối thượng? Thầy hỏi là khi ông này ông nói là cái sự thật tối thượng là không có cái gì nó cao hơn sự thật này, thầy hỏi cao để làm cái gì? Mấy cái người Mỹ là nói toàn lý thuyết không ạ? Bởi mấy người nghĩ vào cái chùa mình rất là lép vế, tại sao vậy? Thua người Á Châu. Quý vị biết cái sự thật tối cao để làm cái gì? Quý vị là người sống cái xứ Mỹ này, biết sự thật tối cao, tối thượng để làm cái gì? Hả? Như cô Kim Điều cũng nói, ồ tôi biết, thầy nói gì tôi cũng biết hết đó. Cô Kim cũng biết để làm cái gì? À, cái cô nói là cái óc mà để nó trống cái viễn nghĩ, thầy nói cô nói chuyện trên trời dưới đất vậy. Tối hôm qua thầy thấy cái xe cái cô đệ tử đó mua chiếc xe mới Audi S5. Uf. Ngày hôm nay vẫn tối hôm qua thấy mà sáng nay vẫn còn nghĩ như thường, bây giờ còn nghĩ nữa. Cái đó gọi là hạnh phúc. Cái giá này rất là cao, quý vị đừng có cười. Cái vị cười là tại cái vị cũng có mua không nổi. À, Bến Tre biết sự thật là làm cái gì? Về Chúa Trời. Mấy tụi Công giáo với nhau chỉ muốn về với Chúa thôi. Biết sự thật để làm cái gì? Cái gì sao mà vô minh như vậy? Biết cái chân thật để làm cái gì? Mấy người biết cái sự thật, mấy giáo sư biết sự thật là để mà được cái tăng lương, tăng chức. Cái người bên Tây Tạng, hệ thống Tây Tạng rất là hay. Cả trăm cái vị sư ở trong chùa, mấy ông sư ở với nhau, cả trăm người ở với nhau. Họ cả ngày họ làm cái gì? Học giáo lý. Họ học về cái chân thật là gì. Và không bao giờ ai hỏi hết đó. Thầy hỏi ngay lập tức, bạch thầy, bạch Đức là Lai Lạt Ma, ngài biểu con học giáo đi, học về cái chân thật này để làm cái gì? Có lời gì cho con? Ông nói là tôi hy vọng mình, ông này ông hy vọng một ngày nào đó nó có cái hữu dụng của nó, một ngày nào đó hy vọng được vãng sanh. Để làm cái gì? Tôi chỉ tin vào Thượng Đế và tin vào cái Tổ quốc thôi. Đó là cái sự thật tối thượng. Rồi gì nữa? Tin thôi. Hả? Quý vị người Hoa, thầy hỏi quý vị một cách thực tế. Quý vị tin để làm cái gì? Tin để làm cái gì? Vì con nít hay sao không hiểu, không biết về cái cuộc sống là cái gì hả? Tin là làm cái gì hả? Tin chồng mình hả? Không tin được nữa. Quý vị tin Thượng Đế rồi tới gần Thượng Đế mới thấy, ủa cái ông Thượng Đế tới đâu có giống như mình tưởng, nó rất mình tin đâu. Cái lòng tin nó vô dụng. Cái lòng tin nó chả có lợi gì hết. Cái lòng tin nó không phải là tối thượng, không phải rốt ráo. Trở về lại vấn đề, quý vị biết cái sự thật để làm cái gì? Thầy xin lỗi, thầy đi ngược, thầy hỏi lại, đi chậm lại một tí. Quý vị không muốn biết sự thật hay là không? Cái sự thật mà tối cao nhất, chân thật nhất đó, thì biết làm cái gì? Quý vị biết sự thật để mà đắc giải thoát, để mà đoạn cái khổ. Khi khi mà quý vị thấy được cái sự thật, cái chân thật đó, quý vị không còn khổ nữa. Tất cả khổ nó biến mất. Cái ngay cái sát na mà quý vị thấy được cái chân thật đó, cái sự thật tối thượng đó, tất cả cái khổ nó biến mất. Tại vì trước khi mà quý vị thấy được cái sự chân thật đó, đó thì cuộc sống quý vị là cuộc sống của cái khổ. Cái sự thật nó khó mà chấp nhận lắm. Cuộc sống quý vị nó đầy rẫy cái sự khổ não. Cách duy nhất mà quý vị thể liễu tất cả những cái khổ này á, là thấy được cái sự chân thật. Cách duy nhất, không cách nào khác hết đó. Quý vị có thể lên quả trời, nó không thể nào liễu cái khổ của quý vị được. Quý vị có thể thành một ông tiên, sống đã 10.000 năm, 20.000 năm, 40.000 năm, không thể nào liễu cái khổ quý vị được. Quý vị có thể cưới cái người thân, người yêu của quý vị, và cuối cùng quý vị vẫn là thấy cái khổ như thường. Có ai thấy cưới cái người mình thương yêu mà cuối cùng mình thấy khổ như thường không? Hey, đâu? Mình phải biết khéo léo. Cái đó là cái khéo léo là trong cái chân thật đó. Quý vị biết không? Đừng có cười như thế, đừng thành thành xào quý vị đâu. Khi quý vị thấy được cái sự chân thật rồi, quý vị rất là khéo léo. Mấy tụi khờ mới giơ tay. Giơ tay lên là khổ, khổ, khổ lắm con ơi. Cái bà sao cứ nhất định cứ giơ tay lên như thế. Bởi vì mình học cái kinh này, quý vị niệm Phật, quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng thần chú, tất cả chúng ta làm đây đó để đưa tới cái mục tiêu của tối thượng là hiểu được cái chân thật, và lúc đó quý vị sẽ hết hoàn toàn khổ, không phải chỉ là liễu khổ không mà còn đắc lạc. Lúc đó đó không phải chỉ là tất cả cái khổ nó hết, mà lúc đó quý vị sướng không thể tưởng được. Nói cách khác, cái chân thật nó sẽ không cho phép quý vị sẽ còn khổ nữa, luôn luôn được an lạc. Có thể được như vậy không? Thầy chưa tới đó, thầy không biết được. Thầy chỉ nghe cái giáo lý sách nói như vậy. Cá nhân thầy muốn theo học vì vậy đó. Tại thầy thấy nếu như có thực sự mà có cái như vậy thì nó đáng để mà tìm hiểu, đáng để mà tu. Nếu như cái gì mà những cái vị tìm theo tiền, theo tài, cái gì tìm theo tình thương, tất cả những cái đó nó sẽ chấm dứt. Ngày nào đó bà xã cái gì sẽ lấy là sẽ xài hết tiền quý vị. Còn tệ hơn nữa, hoặc là bà lý dị quý vị và chia đôi gia tài, cái đó còn tệ hơn là xài hết tiền quý vị nữa. Ít nhất mà hết tiền thì là hai người còn thương yêu nhau, sống trong mái nhà tranh. Tất cả cái việc làm trong cuộc đời này á, nó chỉ là tạm bợ thôi. Quý vị tới về Tây Phương Cực Lạc, nó trở thành là một cái mục tiêu vĩnh cửu. Sự thật á, thầy nói quý vị nghe, quý vị mà khó thấy được cái chân không này lắm. À, cái kiếp này mà quý vị thấy được chân không nó khó lắm. Tốt nhất là về Tây Phương Cực Lạc, thì kiếp sau thầy thấy chân không. À, kiến thắc mắc gì không? Hai cái nó khác nhau. Bên tiểu thừa không có cái chân không. Đại thừa mới có chân không. Bên tiểu thừa đó thì chỉ thấy được cái không mà không thấy được chân không. Bởi vậy tiểu thừa vẫn chưa đoạn tất cả những cái khổ. Nếu họ nói họ đoạn thì họ sai lầm, mà chưa đoạn hết đâu. Những người A-la-hán không thấy được chân không nữa, còn xa lắm, xa tít thò lò. Bồ-Tát mới thấy được chân không. Bồ-Tát thấy chân không. Khi mà quý vị thấy được chân không rồi, lúc đó cuộc đời quý vị nó thích thú dễ sợ. Thích thú không thể tưởng được. Nó đáng mà sống. Cuộc sống quý vị nó rất là có ý nghĩa, rất là sung sướng. Thì lúc đó không còn khổ, thiệt sự không còn khổ nữa. Nó tuyệt vời dễ sợ. Thầy nói ví dụ, chẳng như tiểu thừa, cái Niết Bàn, là cô này có hỏi tiểu thừa, cái không của người A-la-hán đó, nó chưa phải là không. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Vẫn còn chấp trước. Thật sự thật á, A-la-hán sợ Bồ-Tát lắm. Và không dám tới gần Bồ-Tát. Thấy Bồ-Tát đâu là họ né cho đấy. Họ không dám tới gần Bồ-Tát. Họ sợ lắm. Có nghĩa là cái ngã họ chưa thật sự là không. Còn sợ như thế. Hiểu không? Nếu cái ngã quý vị thực sự nó hết rồi á, thì tại sao quý vị còn sợ nữa? Sợ là khổ. Có ai sợ không? Đó là khổ đó. Sợ là khổ đó. Cái sợ là cái sự đau khổ mà riêng tư của nó, ít người biết. Sợ già, sợ người ta từ bỏ mình, sợ thất bại. Nó dày vò cái tâm của quý vị. Thì thấy người A-la-hán họ sợ Bồ-Tát lắm. Thầy có dẫn chứng nào không?
Cái bà này chỉ là gì là một sách thôi.
Mình trong có cái bằng cớ gì, bằng chứng gì mà thầy dám nói rằng người A-la-hán sợ Bồ-Tát? Trong cái kinh giáo Phật điển, kinh điển của Phật giáo đó, nó có bằng cớ là Bồ-Tát A-la-hán sợ Bồ-Tát. Trong kinh Di Mật Cật. Nhỏ nó nhớ. Ông Di Mật Cật là một cái vị hóa thân Bồ-Tát, hóa phân thật Phật. Ngài Di Mật Cật bị bệnh. Những đời xưa đó, khi mà nghe những người mà có nhà trưởng lão bị bệnh hoạn, mình phải tới viếng thăm, vấn an, đem trà, đem nước tới, đem trà sâm tới. Lúc đó đó, những cái đại đệ tử A-la-hán của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, không ai dám tới. Tại sao vậy? Thì các ngài A-la-hán mới nói nhau rằng, cái kinh nghiệm của tôi đó, cá nhân tôi khi mà được gặp ngài Di Ma Cật đó đó, thì ngài Di Ma Cật nói cho tôi, cho chứng minh cho tôi rằng cái hiểu biết của tôi đó vẫn chưa tới nơi tới chốn. Cái vì cái sự lưng hoài, mỗi lần gặp Di Ma Cật là bị sư lưng. Họ khám phá Di Ma Cật cho họ biết đó, những A-la-hán này là sai, dễ sợ như vậy đó. Sợ không ai tới cho mà viếng thăm hết đó, làm sao bây giờ? Cái vị nghĩ là tưởng tượng như qua ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ của Đức Phật, mà lỡ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hỏi này, con ơi, nghe nói Di Ma Cật nó bệnh, con tới viếng thăm nó chưa? Trả lời sao bây giờ? Cái đó cái bằng cớ trong kinh điển Phật giáo mình chứng minh rằng ngài A La Hán vẫn còn sợ như thường. Không của Tu Bồ Đề là A La Hán. Tu Bồ Đề còn sợ nữa mà. Kể câu chuyện cho nó xong. thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đệ nhất Bồ Tát trong hàng Phật tử của Phật. Thầy ngài thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó mới tới viếng thăm, nhìn xảy ra ai cũng lẻo đẻo đi theo Văn Thù Sư Lợi tới. Ai cũng núp ở sau lưng ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Họ tới viếng thăm ngài Duy Ma Cật. Thì đó ngài Duy Ma Cật mới hỏi thăm. Ngài Duy Ma Cật mới hỏi thăm các vị A La Hán và các vị Bồ Tát. Thì có ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới ngang ngửa với ngài Duy Ma Cật thôi, không thua nhau. Tất cả mọi người là xanh mặt hết. Ngài Duy Ma Cật mà hỏi một câu là họ cứng họng hết. Thì họ nghe cái ngài Duy Ma Cật đối nói chuyện với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với những người khác, họ thích thú. Trong đó có ngài là Xá Lợi Phất, đó là đệ nhất trí huệ của bên A La Hán. Quý vị thấy cái tình hình chưa? Thì ngài Xá Lợi Phất á, là đệ nhất trí huệ, thầy ngồi để nghe giảng pháp. Mấy cái người này hay lắm thưa quý vị, họ nghe giảng pháp họ thích thú dễ sợ, không giống như quý vị nghe pháp quý vị ngáp lên ngáp xuống. Hai đứa nhỏ đi đâu nó biến mất vậy. Bởi vì mỗi lần giảng pháp nó đau khổ dễ sợ. Vẫn chưa thấy được chân không? Ngài Xá Lợi Phất rất là thích nghe giảng pháp. Khi quý vị gặp một người A-la-hán chuyện, quý vị biết Phật cần làm gì? Đảnh lễ. Quý vị không biết gì hết hả? Thầy vẫn chưa giảng cái kinh Duy Ma Cật cho quý vị nghe. Thầy tha thứ quý vị. Cái gì mà bất kỳ A-la-hán á, lần sau mà không làm á, là có chuyện với vậy á, cúng dường. Thì cái cô mà hầu á, cái cô hầu phòng á, gọi là cô đệ tớ đó, một đệ tớ đó, nghe cho rõ nghe chưa, đệ tớ của Duy Ma Cật đó. Thì cái cô đệ tớ đó, mình lấy cái hoa rải lên, rải tới người, cái thân ngài Xá Lợi Phất. Cái áo của ngài Xá Lợi Phất toàn là hoa, rất là trang nghiêm. Lúc đó quý vị phải chụp hình. Thành người đẹp. Thành không bao giờ người nào mà rải hoa thầy hết đó. Rải hoa giống như trong cine vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất đừng nghe, đừng ngồi đó, hoa nó rải rác ra người. Bỗng nhiên ngài nhớ sực lại. Tôi là người thầy tu, tôi không có quyền mặc đồ trang sức. Tôi không có quyền mang hoa. Giờ tối đáng phạm giới. Ngài Xá Lợi Phất biết mình đáng phạm giới. Thầy làm cái gì bây giờ? Hả? Làm cái gì? Tôi không biết gì hết đâu. Lắc một tí. Ngồi đó lắc một tí. Hy vọng cái hoa nó ra. Như hoa nó vẫn dính áo như thường. Rải là rung rai người nó mạnh hơn tí nữa. Lúc đó ông này Xá Lợi Phất mình nổi sùng lên, mới dùng thần thông của mình, dùng hết tất cả thần thông của mình để mà quăng cái hoa đi. Ngài Duy Ma Cật mới cứu. Nhớ cái ông Xá Lợi Phất này là khách viếng thăm của ngài Duy Ma Cật. Nhưng gặp phải lịch sự. Vì ngài Duy Ma Cật mới hỏi là ngài có vấn đề gì không? Nó nói tại sao cái thần tông của tôi mà không có gỡ được cái đuổi gỡ được cái hoa trong cái áo của cái hoa của cái người nô tỳ này. Ngài Duy Ma Cật mới mỉm cười. Tôi xin lỗi ngài nha. Cái người nô tỳ này của tôi đó đã làm nô tỳ cho tôi 28 triệu kiếp rồi. Làm nô tỳ cho Duy Ma Cật 28 triệu kiếp là cái vị thần Bồ Tát. Thì thần thông của cái người nô tỳ này còn cao hơn thần thông của ngài A-la-hán nữa. Tại A-la-hán dùng hết sức nữa, cũng thể không thể nào mà gạt nó ra được. Thành chứng minh cho quý vị thấy A-la-hán sợ Bồ Tát dễ sợ lắm. Mất mặt, gặp Bồ Tát mất mặt dễ sợ. Thì thật là Bồ Tát mỗi lần mà A-la-hán gặp Bồ-Tát đều mất mặt, đều bị mất mặt, thành không dám tới gần, không dám tới gần đâu. Ông hỏi tại sao mà cái người A-la-hán phải là không có bị mà hổ thẹn, tại sao người A-la-hán còn hổ thẹn? Thầy nói sao thầy biết được, đây đâu phải A-la-hán mà trả lời cho ông biết được. Thầy chỉ biết kể chuyện cái vị nghe là lời Đức Phật dạy, thầy đâu có chế thêm được. Câu này có lý. Người xuất gia có quyền có nô tỳ là không?
Nô tỳ ở đây này.
Hả? Phá. May mình phải là hàng mất mặt dễ sợ. Mình mưu toan với nhau. Ai thắc mắc gì không? Làm sao mình cái người phàm phu đó có thể nhận ra người A-la-hán khác người phàm phu được không? Cái oai nghi. Họ có một cái lực rất là mạnh. Thầy có lúc trước á, lúc thầy giảng cái kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, thầy có để một cái hình của năm cái vị A-la-hán bên Thái Lan. Cái người mà bốn cái vị A-la-hán đó oai nghi rất là dữ, họ rất là oai nghiêm. Một người thứ năm là một vị Bồ-Tát đó. Họ, người Bồ-Tát thư thới hơn. Người A-la-hán thích gồng. Thầy dạy cái phương pháp để mà thấy. Những cái người á, mà không có định lực á, không thể nào biết được. Người có định lực có thể biết được. Cái người A-la-hán, những cái gặp một cái người A-la-hán đó, những cái người mà có định lực á, sẽ thấy trong cái tâm mình á, tự nhiên phát cái tâm cung kính và cái câm hơi sợ sợ, hơi nể nể. Tại họ bị chấp vào cái oai nghi của họ. Cái oai nghi, cái tại sao gọi là oai nghi? Cái cô đại hàng là giỏi. Tại sao gọi là oai nghi? Tại sao vậy? Vì họ khiến quý vị nếp nếp sợ sợ và tạo cái cung kính và khiếp sợ trong cái tâm của quý vị. Lần sau mà có A-la-hán tới thì bọn nhỏ quý vị tới để coi. Tại họ giữ cái oai nghi quá vững đi. Cái đó cái nền tảng của cái cuộc sống của họ. Tại họ khiến quý vị bị cái ảnh hưởng như vậy, càng bị lộ ra. Quý vị thấy cái người A-la-hán lộ ra ngay lập tức. Thành cái người A-la-hán là bị lộ ra. Bồ-Tát không bị lộ ra. Cái câu này có hỏi lúc mà mình có chuyện ảm xá lời đó. Có một cái ông thầy hòa thượng Tích Lan tới. Có nhiều đem một cái dàn đệ tử tới. Rất nhiều cái người đệ tử tại gia họ là mặc đồ trắng. Còn với người Hoa chúng ta đó, thì hệ thống người Hoa thì mang đồ áo đen và nâu. Thầy hỏi ngược lại, lúc mà ông đó tới, quý vị có cảm thấy oai nghi không? Oai sợ không? Nép sợ không? Thằng ví dụ trước cái chùa chúng ta có hai cái vị mà tăng từ Tích Lan qua đó, ở đây một thời gian đó. Thầy hỏi cái cô này có cảm thấy bị lép vế không? Nói không. Thì đương nhiên đó chứng minh cái vị thiết người này không phải là A-la-hán, hai người này không phải là A-la-hán. Gọi là bắt con. Không thầy già Tích Lan thì không có làm cái vị lép vế nữa, là không phải A-la-hán. Nói thật cái vị biết đó. Có rất nhiều A-la-hán sẽ tới chùa, đã tới chùa và sẽ tới chùa chúng ta. Quý vị nhìn ánh mắt của họ là cái vị lép vế ngay lập tức. Sức họ mạnh nha.
cản nó lại làm cái gì? Mình nói chuyện có nói chuyện đứng đắn đâu có nói chuyện thị phi không? Có A La Hán tới, có Bồ Tát tới không? Trời đất ơi.
Trở về là cái tâm 111. Cái này là cái pháp của Bồ Tát. Lát nữa khi mà 20 phút nữa chúng ta hồi hướng công đức đó, 15 phút hai hồi hướng công đức đó, mình tụng cái tâm kinh mà không ai hiểu hết đó, thiệt sự nó có cái huyền diệu nó xảy ra. Cái óc suy nghĩ cái vị nó không hiểu và không thể nào mường tượng được, nhưng điều cái Phật tính cái vị đó nó hiểu được. Nghe được thầy nói cái gì á, hai cô này mặc dù nghe, cô em bé này nghe hơn tiếng rưỡi rồi đó, không hiểu gì hết á, nhưng được cái Phật tính họ hiểu. Ai thắc mắc gì không? Tâm 112, nghe kinh không phải để mà hiểu. Nghe kinh chỉ nghe thôi, rồi cái gì thiền á, tự động sẽ hiểu. Hoặc là chiều nay hoặc là kiếp sau cái vị thiền, cái chủng tử mà trồng ngày hôm nay đó bao nhiêu nó sinh trưởng mà cái vị sẽ trở thành giác ngộ. Cái này nó chuyện xảy ra rồi nghe, nó là ông thầy chỉ hứa thôi, nó suông hứa tầm bậy tầm bạ thôi, thế có bằng cớ đàng hoàng. Hồi trước mà Phật á còn tài thế để chứng minh cho quý vị biết, câu chuyện chứng minh cho quý vị biết là thực sự nó có kết quả. Hồi có một cái ông bộ trưởng tài chính cái nhà vua, có một cái nhóm gọi là acrobat, nhảy bổng. Có ai biết tiếng Việt, cái acrobat tiếng Việt là gì? Cái cô làm gì đó, làm thư viện, có biết không? Acrobat là người bay bổng, nó bay vòng nữa. Bị diễn xiếc đó, người bị diễn đó, nó nhảy tưng đó, treo rồi bay rồi nhiều như thế chưa? Cái người mà nhảy acrobat á, thầy biết tiếng Việt, thằng tha thứ thầy nghe, thầy dốt. Xếp như là cái người nhảy là cái gì, acrobat có cái danh từ đàng hoàng. Cái người đu với cái xiệc hả? Không, cái người bay bổng trên trời đó. Đu qua cái đu rồi nó xiếc luôn hả? Ok. Họ tới thủ đô nhà vua đó, biểu diễn 7 ngày liên tiếp. Vua mới tới ban thưởng cho rất là nhiều tiền. Và mọi người dân chúng đó, họ xếp mấy cái giường lên nhau, họ leo lên giường này nhìn mấy cái người nhảy làm xiếc rõ ràng hơn. Có cái cô nhảy làm xiếc đó, đứng bậy bổng đấy, cô làm hay dễ sợ. Cái người con trai của cái ông thủ tướng, ông bộ trưởng đó, thấy cô một cái, cây mê, si mê. Về nhà nằm dầm đường dài xuống, thở sương sượt, óc vẫn còn nhớ hình bóng của cô này. Mới nói là không có cô này chắc là tôi chết, không chịu ăn không chịu uống nữa. Cha mẹ tôi hỏi tại sao con ăn uống, thì cái ông con mới trả lời, nếu như là con mê cái cô, con thương lỡ thương cái cô mà đừng xiết rồi thành ra, mà nếu như con cưới cô được thì con sống, con cưới được chắc là con chết. Chẳng là con chết còn hơn, sống làm cái gì? Nói là, con nói gì tầm bậy dưới vậy? Cha thiếu gì cô thiếu nữ khác mà đẹp hơn, mà còn được môn đăng hộ đối hơn. Cần gì cưới cô đó làm cái gì? Người con trai nhất định không nghe lời. Bà vợ nói là ông phải cứu con trai mình. Là ông bộ trưởng mới sai một cái người tới đem 1.000 đồng tiền vàng, rất nhiều tiền, nói với ông cha, nói là bộ trưởng muốn lấy cái cưới cô con gái, rồi trả cho ông 1.000 đồng vàng, nói là tôi không có buôn bán con cái của tôi, tôi không bán. Nhưng đều nếu như ông kia mà sống không có, không được, nếu không có con tôi thì sống không được nữa, tôi sẵn sàng cho phép ông gia nhập cái xiếc của tôi và cưới con gái tôi. Cái người, cái cậu con trai đó từ giả gia đình địa vị để đi theo người yêu của mình và cưới bà. Là cô kia mới đẻ ông này một đứa con buồn con trai. Họ sống với nhau rất là hạnh phúc. Sắp hết thì giờ đó. Ngừng lại đấy là tuần sau. Là cái bà vợ đó hơi thiếu khéo léo một tí. Nói với người con mình, lúc mà nói chuyện với con thì kêu ông cha mình là cái ông mà vô tích sự. Cái ông đó hơi bực mình một tí. Bà gọi tôi là vô tích sự phải không? Tại sao như vậy? Ông thực sự ông như vậy. Ông chỉ làm chuyện vô tích sự không à? Ông chồng mới nói, nếu như mà em tiếp tục nói với anh như vậy, anh sẽ bỏ em đi. Rồi cái bà đấy, bà đẹp, bà giàu nữa. Rất là ngạo mạn. À, cái cô này mà ngạo mạn, ông chồng mới biết là tại vì cái cô này có tài. Tôi muốn học cái nghề làm xiếc này hay như con gái của ông vậy. Và ông đã học cái nghề xong, ông trở thành một người làm xiếc rất là nổi tiếng. Đi đâu, nhiều người thấy tán thán ngưỡng mộ ông. Họ đi, cái đoàn đã đi trở về lại thủ đô. 7 ngày, biểu diễn. Đó để mà biểu diễn. Ngày đó Đức Phật đến. Cái ông chồng đó, ông đó bay từng 14 cái phòng. Hay dễ sợ lắm. Để khuyên mấy cô này về kêu mới bắt kiếp cha mẹ bắt phải dẫn đi coi xiếc tại cái Westminster Mall nó có cái xiếc. Hôm đó mới thấy Đức Phật oai nghiêm, oai nghi đẹp quá, mọi người trầm trồ ngắm nghĩa Phật mà không thấy cái ông bị diện. Họ không có thích thôi nữa, họ thích Phật hơn. Đức Phật mới biết như vậy. Đức Phật là người rất là từ bi, biết mình đã làm một người khổ sở, khổ tâm dễ sợ. Thì mới sai ngài Mục Kiền Liên tới, nói nhỏ ông thầy, nói kia này. Đức Phật nói đó, ông bị diện hay quá đi, nhờ ông làm lại đi. Ông đó rất hãnh diện, nói, Đức Phật còn biết cái mình tà như vậy. Ông mới tuyên bố là, quý vị, về lời Đức Phật dạy tôi, đã sai tôi phải làm, bị diện làm một lần cho quý vị coi. Ông ấy bị diện xong mới tới trước mặt Phật. Đức Phật gõ trên đầu, Đức Phật nói một câu, câu kệ. Nói một câu kệ, 4 câu một cái. Nói một cái câu, 4 cái tứ cú một cái, ông kia trở thành A-la-hán. Nên người ta mới thắc mắc. Người ta thắc mắc tại sao một cái người mà si mê sắc như vậy, mê gái như vậy mà có thể trở thành A-la-hán như vậy. Đức Phật mới giảng, kiếp trước, xa trước đó, có một cái nhóm người Bà-la-môn đi làm công quả. Trong trên đường đi đó, họ gặp một cái vị ăn xin già, một cái cặp vợ chồng trẻ đó. Thì ông cái cậu trai đó, cậu trẻ đó mới đem đồ ăn tới cúng cho cái ông thầy già đó. Mà cái người thầy già thiệt sự là một vị A-la-hán. Ông ấy mới nói, thầy tôi, ông kia mới xin khẩn một câu, cúng xong mới khẩn một câu, nói là với công đức mà cúng dường này cho ông, tôi chỉ mong rằng tôi có được những cái trí huệ mà ông có bây giờ. Cúng một cái bữa ăn thôi và xin là nguyện rằng là tôi chỉ xin cái công đức này, chỉ xin để được mở trí huệ như ông có bây giờ thôi. Cái vị A-la-hán già đó khi mà nghe cái lời yêu cầu như vậy nhìn lại cái tương lai, rồi hỏi ông này, ông thấy được sau này trong cái đời ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, cái cặp này sẽ thành A-la-hán. Ông già thời gian ông mỉm cười xuống răng. Cái lúc ông cười, ông tỉm cười đó, thì cái miệng ông có răng, thành ra trông nó cười lắm. Thấy cái vợ ông này đó, cái mới thấy ông này cười mới lạ, mới cho đồ ăn mà sao mỉm cười. Cái ông chồng mới cười nó, ông đó thiệt đúng là cái ông đó thiệt là ông già, chắc là gì đó diễn viên. Khôi hài cũng trả lời như vậy thôi. Vì cái khôi hài như vậy mà cái kiếp này á, vì cái một cái lời mà đùa cợt mà khinh thường cái ông A-la-hán đó đó, mà kiếp này phải làm người si người mê mà đi bị vợ nó hành hạ. Thành thầy chứng minh cho quý vị biết, cái này là lời Phật kể kể chuyện lại à, chứng minh cho quý vị thấy cái vị trồng cái chủng tử đó thì trong tương lai cái vị nó chín một cái vị đắc giải thoát lập tức. Quý vị mỗi lần tới nghe giảng kinh 2 tiếng đồng hồ, quý vị trồng biết bao nhiêu là chủng tử để mà giải thoát kiếp sau. Mình mời quý vị đứng dậy làm một hồi hướng công đức vãng sanh giúp cho họ.